Chương 10.
Cùng một lúc, cả bọn vừa thét lên một tiếng khủng khiếp vừa nhảy sổ vào Stat, và chỉ một chớp mắt sau chúng đã giật được khẩu súng đạn khỏi em, quật em xuống đất, lấy thừng trói tay chân em lại, đánh đá liên hồi, cho tới khi gã Inris xua chúng ra vì sợ rằng thằng bé không sống nổi. Tiếp đó, chúng bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những lời đứt đoạn, kiểu những người vừa bị một nỗi nguy hiểm khủng khiếp đe dọa, nỗi nguy hiểm mà họ vừa thoát được chỉ nhờ một chuyện tình cờ. Nó thật là quỷ vương hiện hình, Inris kêu lên, mặt hắn tái đi vì sợ hãi và xúc động. Suýt nữa thì nó bắn chúng ta như những con ngỗng trời vậy. Ghép nói thêm, ôi, nếu như không có con chó, chính thượng đế phái nó xuống cứu chúng ta đấy. Vậy mà trước đây các người lại định giết nó. Jamis nói, từ nay chẳng ai động tới nó đâu. Lúc nào nó cũng sẽ được hưởng xương sẩu và nước uống. Lạy Đức Allah. Lạy Đức Allah. Inris cứ lấp đi lấp lại vì không sao bình tâm nổi. Cái chết đã ở trên đầu chúng ta. Ôi. Và chúng ngó Stat đang nằm với vẻ căm thù, song đồng thời cũng có phần nào kinh ngạc, vì cái thằng bé nhóc con này chỉ có nổi một mình, mà suýt nữa đã trở thành nguyên nhân của sự thất bại và sự mất mạng của cả bọn. Lạy Đấng Tiên Tri, một trong hai tên Bedouin thốt lên, cần phải đề phòng không cho thằng con đẻ của vua quỷ này phạm cổ chúng ta. Chúng ta sẽ mang con rắn này tới cho Đức Ma đi. Các ông định làm gì nó bây giờ? Phải chặt tay phải nó đi, Ghép kêu lên. Bọn Bedouin không đáp lại gì hết. Nhưng Inris không muốn tán đồng chuyện đó. Hắn nghĩ rằng, nếu như những người đuổi theo tóm được chúng, thì hình phạt do tội làm tàn tật thằng bé sẽ trở nên kinh khủng bội phần. Vả lại, ai dám chắc là Stas sẽ không bị chết sau khi chặt tay, mà nếu thế chỉ còn có một mình Neo đánh đổi, lấy phách ma và những đứa con của mụ mà thôi. Cho nên khi Ghép rút dao ra khỏi thực hiện lời đe dọa của hắn, Inris bèn túm lấy khuỷu tay hắn ngăn lại. Không, hắn bảo. Thật đáng xấu hổ thay cho năm chiến sĩ của Đức Mahdi vì sợ một thằng nhóc con Thiên Chúa giáo đơn độc đến nỗi phải chặt tay nó. Đêm đến ta sẽ trói nó lại. Còn bây giờ nó sẽ được ăn 10 roi vì cái điều mà nó định làm. Ghép muốn thi hành bản án ngay lập tức, nhưng Iris lại đẩy hắn ra và ra lệnh cho một trong hai tên Bedouin đánh. Xong, trước đó hắn đã nói thầm vào tai y bảo nên nhẹ tay thôi. Jamis, vì phục vụ đã lâu trong các nhà kỹ sư hoặc vì lý do nào khác không muốn can thiệp vào chuyện đó, nên tên Bedouin thứ hai dằn sắp Stat ra đất. Bản án sắp được thực thi thì đột nhiên xảy ra chuyện không ngờ khiến nó bị cản trở. Đó là sự xuất hiện của Neo và Saba ở cửa hang. Mãi mê với một con vật yêu mến của mình, con vật mà ngay sau khi vào hang đã chạy ngay tới bên bàn chân cô chủ. Neo cũng có nghe thấy tiếng kêu thét của bọn Ả Rập, nhưng không chú ý tới chuyện đó lắm. Vì ở Ai Cập, cả bọn Ả Rập lẫn dân Bedouin gặp bất kỳ chuyện gì cũng hay kêu thét như sắp giết nhau đến nơi. Mãi cho tới khi Neo gọi Stat mà không thấy tiếng trả lời, cô bé bước ra ngoài để xem có phải cậu đã leo lên lạc đà hay chưa. Thì trong những tia sáng đầu tiên của buổi bình minh, một tên Bedouin cầm roi lăm le đứng bên mình cậu. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Neo dậm chân thét lên. Và khi thấy tên Bedouin không hề lưu ý gì tới chuyện đó, vẫn chuẩn bị dán roi đầu tiên, cô liền lao tới lấy mình che cho Stat. Tên Bedouin do dự vì không có lệnh đánh Neo. Trong khi đó vang lên tiếng gọi tuyệt vọng và kinh hoàng của cô bé. Saba, Saba. Saba hiểu ngay mọi chuyện và chỉ một bước nó đã phóng tới bên lũ trẻ. Lông cổ và lông lưng nó dựng ngược, mắt nó đỏ ngầu. Từ trong ngực và cái cổ họng khổng lồ của nó bật lên tiếng gầm gừ như tiếng sấm. Rồi đôi môi trên cái hàm của nó đầy nếp nhăn của nó từ từ nhấc lên cao, để lộ ra toàn bộ răng cùng với những cái nanh trắng chởn dài hàng nửa tấc. Con chó ngao khổng lồ bắt đầu quay đầu sang bên trái, bên phải, dường như muốn phô cho bọn Sudan cùng bọn Bedouin thấy rõ bộ cánh kinh khủng của mình và bảo bọn chúng. Hãy nhìn đây, đây là thứ mà ta sẽ dùng để bảo vệ bọn trẻ. Bọn chúng vội vàng lùi lại, một mặt vì nhớ rằng chính Saba đã cứu mạng bọn chúng. Thêm nữa, một điều rõ ràng là, kẻ nào dám tiến tới gần Neo bây giờ sẽ bị con chó giống Mastiff cắn ngập răng vào cổ họng. Vì vậy, bọn chúng đứng yên bất lực, chỉ đưa mắt do dự nhìn nhau. Dường như đứa này muốn hỏi đứa kia xem bây giờ phải làm gì. Sự do dự của chúng kéo dài khá lâu, khiến cho Neo có đủ thì giờ gọi bà Dina và bảo bà cắt dây trói cho Stat. Cậu bé liền đứng dậy, đặt tay lên đầu Saba. Cậu quay lên nhìn bọn cướp. Ta không muốn giết hại các người, mà chỉ muốn giết lạc đà thôi. Nó nói rít qua hàm răng nghiến chặt. Song cái tin này khiến bọn Ả Rập kinh hoàng đến nỗi chúng sẵn sàng nhảy sổ ngay vào Stat một lần nữa. Nếu như không có đôi mắt đỏ lửa và bộ lông xù lên của Saba, thậm chí gã Ghép đã muốn nhảy tới, nhưng chỉ một tiếng gầm gừ đục đã khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ. Một giây im lặng, Rồi sau đó giọng lạnh lói của Iris vang lên. Lên đường, lên đường! Chương 11. Một ngày trôi qua, một đêm rồi lại một ngày nữa. Bọn chúng vẫn phóng vội vã về phía nam. Chỉ dừng lại trong các khe cạn nghỉ những đợt ngắn để không làm bọn lạc đà quá mệt. Cho chúng nước uống và ăn. Đồng thời chia nhau thức ăn nước uống vì sợ bị đuổi theo. Chúng rẽ nhiều hơn nữa về phía tây. Còn nước thì trong một thời gian nhất định chúng không phải lo lắng nữa. Dù mưa kéo dài không tới 7 tiếng đồng hồ nhưng rất to, cứ như là mây bị đổ xuống sa mạc vậy. Nên cả Inris, Geb, lẫn bọn người Bedouin đều biết rõ ràng rằng dưới đáy các lòng khe cạn và tại những chỗ đá tạo thành các hõm thiên nhiên, trong vài ngày tới vẫn có thể tìm thấy đủ nước không những cho người và lạc đà uống mà còn để dự trữ nữa. Như thường lệ, sau cơn mưa lớn, thời tiết lại đẹp vô cùng. Bầu trời không một gợn mây, không khí trong suốt đến nỗi mắt thường có thể trông thấy được rất xa. Về đêm, trời đầy sao long lanh và nhấp nháy như những hàng kim cương. Các sa mạc phả làn hơi lạnh tỉnh người. Những cây bú lạc đà đã trở nên nhỏ hơn, nhưng vì chúng được nuôi ăn tốt nên chúng vẫn hard, nói theo tiếng ôn ngữ Ả Rập, nghĩa là vẫn sung sức và chạy rất hăng, khiến cho người tiến về phía trước với tốc độ chỉ chậm hơn không đáng kể so với ngày đầu tiên rời khỏi Garak El Sultani. Stad ngạc nhiên khi nhận thấy một trong số khe cạn. Trong các hẻm đá được tránh mưa, bọn Bedouin lấy ra những bọc ngô và chà là dự trữ. Em liền hiểu ra rằng, trước khi bắt cóc chúng, bọn kia đã tiến hành một số công việc chuẩn bị nhất định và mọi việc đã được thỏa thuận ngay từ đầu giữa mụ Fatma, Inris, Geb cùng bọn Bedouin. Cũng dễ đoán ra rằng, hai tên Bedouin vốn ủng hộ và ngưỡng mộ Mahdi, chúng muốn đến với y, nên đã bị bọn Sudan kéo tham gia vào âm mưu này. Quanh vùng El Fayum gần Garak Sultani có rất nhiều dân Bedouin. Họ cùng với trẻ con và lạc đà đi du mục trên sa mạc và thường tới Medinet cũng như các ga xe lửa để kiếm ăn. Song trước đó, Stad chưa lần nào gặp hai tên này và bọn chúng cũng có lẽ chưa hề tới Medinet vì chúng không biết Saba. Cậu bé có nghĩ đến việc thử mua chuộc chúng nhưng chỉ nhớ lại những tiếng kêu ghét đầy nhiệt tình của chúng khi nghe nhắc tới tên Mahdi. Cậu bé liền hiểu ngay rằng đó là chuyện không thể thực hiện được. Tuy nhiên, cậu bé không chịu buông xuôi bất lực tuân theo mọi sự may rủi. Vì trong tâm hồn non trẻ này tàn trữ một nghị lực đáng kinh ngạc. Do những thất bại vừa rồi, hun đúc thêm lên. Tất cả mọi chuyện mình định làm, em tự nhủ, đều kết thúc bằng việc mình bị chúng đánh nó nện. Nhưng dù cho ngày ngày chúng nó quật mình bằng roi, thậm chí có giết mình đi nữa, mình sẽ không ngừng tìm cách cứu neo và bản thân mình ra khỏi tay lũ khốn nạn này. Nếu như những người đuổi theo tóm được thì càng hay. Nhưng còn mình sẽ hành động hoàn toàn không hề trông đợi vào bọn họ. Và nhớ lại những gì đã phải chịu đựng, nghĩ tới bọn phản bội tàn ác. Sau khi đã giằng được khẩu súng còn đấm đá em, tim em sục sôi căm phẫn và cay cú. Em cảm thấy không những bị thua cuộc mà còn bị bọn chúng làm nhục. Song trước hết, em cảm thấy neo bị xúc phạm và cảm giác này cùng với nỗi đắng cay thiêu đốt trong lòng em sau thất bại vừa rồi. Biến lòng căm thù không khoan nhượng đối với hai tên người Sudan. Em nhiều lần nghe cha nói rằng lòng căm thù khiến cho người ta mất tỉnh táo và chỉ có những tâm hồn không thể làm được điều gì tốt mới chịu sự điều khiển của lòng căm thù mà thôi. Song hiện tại em không sao chế ngự được tình cảm ấy trong lòng và không thể che giấu người ngoài. Stad không che giấu nỗi lòng căm thù đến mức cả Inris cũng nhận thấy và bắt đầu lo ngại. Nếu như chúng bị những người đuổi theo bắt được thì không thể trông chờ gì sự che chở của cậu bé nữa. Vẫn dám làm những chuyện rất liều lĩnh nhất. Song Inris vốn là kẻ chưa mất hoàn toàn lý trí, nên hắn nghĩ rằng cần phải dự liệu mọi khả năng, để trong trường hợp chẳng may vẫn còn lại bản thân một lối thoát. Vì vậy, sau cuộc đụng độ vừa rồi, hắn muốn phần nào lấy lòng Stad, và vì mục đích ấy trong lần nghỉ chân gần nhất, hắn nói với cậu bé như sau. Sau mọi việc mày định làm, tao phải trừng phạt mày, nếu không bọn kia sẽ giết mày ngay. Nhưng tao đã ra lệnh cho thằng Bedouin nhẹ tay với mày. Và không một lời nào đáp lại. Một lúc sau hắn lại nói tiếp. Này, chính mày nói rằng, người da trắng bao giờ cũng giữ lời hứa. Vậy nếu như mày thề với chúa của mày và lấy đầu con bé ra thề rằng mày không làm gì nữa để chống lại chúng tao, thì tao sẽ không ra lệnh trói mày ban đêm nữa. Tát cũng không thèm đáp lại một lời và nhìn ánh mắt em Inris hiểu rằng hắn chỉ phí lời vô ích. Tuy nhiên, mặc những lời đòi hỏi của Geb và bọn Bedouin, đến đêm, hắn không ra lệnh trói Stad và khi tên Geb vẫn không thôi nài nỉ, hắn giận dữ đáp. Lẽ ra được ngủ thì đêm nay mày sẽ phải thức gác. Tao cũng quyết định từ nay trở đi, một trong số chúng ta phải thức canh cho những người khác ngủ. Và quả thực, từ hôm đấy trở đi, chúng thay nhau gác đêm liên tục. Điều đó cản trở và phá vỡ phần lớn những ý đồ của Stark. Tới lượt mình gác đêm, tên nào cũng rất cảnh giác đối với cậu. Ngược lại, bọn trẻ được tự do hơn. Chúng có thể xích lại gần nhau hơn và trò chuyện mà không ai cản trở. Ở nơi nghỉ chân đầu tiên, Stark ngồi xuống cạnh Neo, vì em rất nóng lòng được cảm ơn Neo đã cứu em. Nhưng mặc dù rất biết ơn cô bé, em không biết diễn tả một cách suôn sẻ và tình cảm, mà chỉ lắc lắc hai bàn tay cô bé. Neo, em nói, em thật là tốt bụng, anh cảm ơn em. Thêm nữa, anh phải nói thẳng rằng, em đã hành động như một người 13 vậy. Đối với Stark, những lời tương tự như thế là những lời khen ngợi cao nhất. Vì thế trái tim của người phụ nữ bé xíu ấy liền bừng lên niềm vui và niềm tự hào. Vào giây phút ấy, cô bé cảm thấy quả thực không có điều gì không thể thực hiện được. Em mà lớn hẳn thì chúng biết tay. Cô bé vừa nói vừa nhìn bọn Sudan với vẻ đầy khiêu khích. Vì cô bé chưa hiểu được các sự kiện xảy ra và vì sao bọn Ả Rập nhảy sổ vào Stark, nên Stark bắt đầu kể lại chuyện. Cậu quyết định đánh cắp khẩu súng, giết lạc đà để buộc tất cả phải quay trở lại. Giá mà anh thành công, cậu nói, thì có phải chúng mình đã được tự do rồi hay không? Thế nhưng chúng nó tỉnh dậy rồi phải không anh? Cô bé hỏi, tim đập dồn dập. Chúng nó tỉnh dậy, chính Saba gây ra chuyện đó. Con chó lao tới và cất tiếng sủa, đến nỗi người chết cũng phải tỉnh dậy. Cô bé bèn hướng sự phẫn nộ của mình vào Saba. Cái đồ Saba xấu xí, đã thế thì khi nó về, em sẽ không nói với nó một lời nào hết. Em sẽ nói với nó rằng nó rất xấu. Mặc dù không muốn cười chút nào, Stark cũng phải mỉm cười và hỏi, làm sao em có thể vừa nói không với nó một lời nào mà đồng thời lại bảo cho nó biết rằng nó rất xấu được? Đôi lông mày của Neo dướng lên, nét mặt cô bé lộ vẻ bối rối rồi cô nói. Nó nhìn vẻ mặt của em thì nó biết chứ. Cũng có thể, nhưng nó chẳng cũng có lỗi gì đâu. Vì nó đâu biết chuyện gì đang xảy ra. Em cũng nên nhớ là sau đó nó xong tới cứu chúng mình đấy thôi. Điều nhắc nhở đó làm dịu nào phần cơn giận dữ của Neo. Nhưng cô bé không muốn tha thứ ngay cho kẻ tội phạm. Được rồi, cô bé nói. Nhưng đã là người lịch thiệp thì đâu có sủa để chào hỏi khi gặp nhau. Tát lại mỉm cười. Người lịch thiệp thì cả khi từ biệt cũng không sủa, trừ khi anh ta là một con chó. Mà Saba thì đúng là một con chó chứ còn gì nữa. Xong chỉ một giây sau, nỗi buồn lại che mắt cậu bé. Cậu thở dài một lần, hai lần, rồi đứng dậy khỏi tảng đá mà hai đứa đang ngồi. Cậu nói, tệ nhất là ở chỗ, anh đã không giải thoát được cho em. Còn Neo đứng kiễng chân, vòng tay ôm lấy cổ Stark. Cô bé muốn an ủi Stark, muốn ở được ở thật gần, áp cái mũi nhỏ xíu vào mặt Stark để nói lời cảm ơn. Nhưng vì không tìm ra được những lời thích hợp, cô chỉ biết ôm chặt lấy cổ Stark và hôn vào tai cậu. Trong khi đó, Saba vốn bao giờ cũng tụt lại phía sau. Không phải vì nó không theo kịp lũ lạc đà, mà chủ yếu là dọc đường nó còn cố săn lấy một con lang hoặc dừng lại sủa bọn diều hâu đậu trên tảng đá chóp. Đến giờ mới lao tới, ồn ào không kém thường lệ. Nhìn thấy nó, lũ trẻ liền quên ngay mọi chuyện. Và mặc dù tình thế của chúng cực kỳ khốn đốn, chúng vẫn vuốt ve và chơi đùa với Saba như thường, cho tới khi bọn Ả Rập ngăn cản chúng. Chamis cho con chó ăn uống, rồi tất cả lại lên lạc đà phóng rất nhanh về phía nam. Chương 12. Đó là đoạn dài nhất, vì chúng đi suốt 18 giờ liền, chỉ dừng lại nghỉ một lần ngắn. Chỉ có những con lạc đà cưỡi thật tốt, có đủ nước dự trữ trong dạ dày mới có thể vượt qua quãng đường như vậy. Inris không tiếc sức lạc đà, vì quả thực hắn lo sợ những người săn đuổi. Hắn hiểu rõ rằng cuộc săn đuổi hẳn xuất phát từ lâu, và đồ rằng cả hai kỹ sư dẫn đầu cuộc săn đuổi này sẽ không lãng phí thời gian. Mối nguy hiểm đe dọa từ phía sông lại, bởi chắc chắn là ngay sau khi bọn trẻ bị bắt cóc, các mệnh lệnh được chuyển ngay bằng điện tín tới tất cả các điểm dân cư bên bờ sông, ra lệnh cho các vị tù trưởng phái những toán tuyến quân tiến sâu vào sa mạc dọc theo hai bờ sông Nin, giữ lại tất cả những kẻ đi về phía nam. Chamis còn nói chắc chắn rằng chính phủ cũng như hai kỹ sư sẽ đưa ra những giải thưởng rất lớn cho những ai bắt được bọn chúng. Do vậy, hẳn là sa mạc hiện đang nhung nhúc bọn săn tìm. Chỉ còn một cách đối phó duy nhất là rẽ sâu hơn nữa về phía tây. Song, về phía tây lại là ốc đảo lớn Kaga, và nơi đó hẳn cũng đã được nhận những cát bức điện. Hơn nữa, nếu chúng tách quá xa dòng sông, thì chỉ trong vài ngày nữa chúng sẽ thiếu nước uống, và cái chết khác sẽ chờ đợi chúng. Còn chuyện lương thực nữa, trước khi bắt cóc bọn trẻ 2 tuần, những người Bedouin đã chuẩn bị một số lương khô, ngô và chà là, giấu trong những chỗ giấu chỉ riêng chúng biết. Song những chỗ đó cũng chỉ nằm trong phạm vi cách Medinet 4 ngày đường mà thôi. Inris hãi hùng khi nghĩ tới chuyện phải cử người vào các làng ven sông mua lương thực khi thiếu thức ăn. Khi ấy, bọn này, trước sự cảnh giác đã được khơi gợi cùng những giải thưởng mà người ta đã hứa hẹn trả cho ai bắt được bọn chúng, sẽ dễ dàng rơi vào tay các tù trưởng địa phương, và rồi chúng sẽ khai ra cả đoàn. Tình thế quả thật khó khăn, gần như là tuyệt vọng, và càng ngày Inris lại càng thấy rõ ràng hắn đã làm một công chuyện thật điên rồ. Chỉ cần vượt qua sông Aswan thôi, chỉ cần vượt được Aswan. Hắn sợ hãi và tuyệt vọng tự nhủ trong lòng. Hắn không tin Chamis khi tên này khăng khăng bảo rằng quân của Maddy đã tràn đến tận Aswan. Vì Stark bác bỏ chuyện đó, mà đã từ lâu Inris hiểu được rằng thằng bé da trắng này hiểu biết được nhiều hơn tất cả bọn chúng. Nhưng hắn cho rằng bên kia cái thác đầu tiên, nơi dân chúng đang sống hoang dã hơn, ít chịu ảnh hưởng của người Anh và chính phủ Ai Cập hơn, hắn sẽ tìm thấy nhiều người theo đấng tiên tri hơn. Những người này khi cần sẽ giúp đỡ chúng, cung cấp lương thực và lạc đà cho chúng. Xong, theo tính toán của bọn Bedouin, từ đây đến Aswan hãy còn hơn 5 ngày đường nữa, mỗi lúc một nhiều tính chất sa mạc hơn, mà các thứ dự trữ dùng cho người và vật thì giảm đi trông thấy rõ. May thay, chúng có thể thúc lạc đà phi với tốc độ nhanh nhất, vì cái nóng chưa đủ khiến sức lạc đà bị cạn đi. Ban ngày, vào những giờ trưa, mặt trời thiêu đốt quả là gay gắt, nhưng không khí vẫn rất dễ chịu. Còn ban đêm lạnh đến nỗi Stark phải ngồi sang cùng lạc đà với Neil, sau khi được sự đồng ý của Inris, để chăm sóc sức khỏe cho cô bé và canh chừng cho Neil khỏi bị nhiễm lạnh. Song những điều lo lắng của em hơi thừa, vì bà Dina sau khi tình trạng đôi mắt, hay nói đúng hơn, con mắt đã khá, chăm sóc cho cô chủ rất ân cần. Cậu ngạc nhiên về chuyện cho tới nay sức khỏe của cô bé không có gì trục trặc đáng kể, và bản thân cô bé chịu đựng được một đoạn ngày càng ít được nghỉ ngơi hơn, cũng như chính Stark vậy. Nỗi phiền muộn, nỗi sợ hãi và những giọt lệ mà cô bé đã đổ ra vì nhớ cha không ảnh hưởng đáng kể tới cô. Có thể cô bé đã gầy đi chút ít, khuôn mặt trắng trẻo rám lên vì gió nắng. Nhưng trong những ngày đi đường về sau này, cô bé cảm thấy ít mệt mỏi hơn nhiều so với lúc đầu. Quả tình, Inris đã cấp cho cô bé con lạc đà ít xóc nhất và đã làm cho cô bé có chỗ ngồi thật tuyệt diệu. Trong đó, Neo có thể vừa nằm ngủ. Song, chủ yếu là không khí trong lành của sa mạc mà ngày đêm cô bé vẫn được hít thở, đã cấp thêm sức lực cho cô chịu đựng được những ngày vất vả nhọc nhằn. Stark không chỉ coi sóc Neo một cách đơn thuần mà còn cố ý chăm sóc cô bé một cách thành kính. Mặc dù rất gắn bó với cô em gái bé nhỏ, em hoàn toàn không cảm thấy mình đã có tình cảm ấy. Tuy nhiên, em nhận thấy là bọn Ả Rập cũng chịu ảnh hưởng của sự thành kính này, và bọn này cũng vô tình tin chắc rằng chúng đang chở đi một con tin vô cùng quý giá, mà chúng phải đối xử hết sức thận trọng. Inris đã quen với điều đó ngay từ hồi còn ở Medinet, vậy nên tất cả bọn chúng đều đối xử tốt với cô. Chúng không hề tiếc nước hay chà là đối với Neil. Cả tên Ghép tàn bạo bây giờ cũng không dám động tới cô bé nữa. Một nguyên nhân nữa của câu chuyện đó cũng có thể là do vẻ xinh xắn khác vời của Neil. Ở cô bé có một thứ gì đó của hoa và của chim. Vẻ đẹp ấy thì ngay cả những tâm hồn hoang dã và kém phát triển nhất của bọn Ả Rập cũng không chống lại nổi. Nhiều lần, tại các chỗ nghỉ chân, khi cô bé đứng trên đống lửa được nhóm bằng cây hồng sa mạc hoặc những cành gai, hồng hào trong ánh sáng lửa và tỏa ánh bạc bởi vầng trăng, thì cả bọn Sudan lẫn bọn Bedouin đều không thể rời khỏi mắt cô bé và tắt lưỡi thán phục trong phong tục của chúng. Vừa lầm rầm thốt lên, lạy Đức Allah, tuyệt vời, tuyệt vời. Vào trưa ngày thứ hai sau đợt đi kéo dài ấy, Stark và Neil, khi ấy đang cùng cưỡi một con lạc đà, bị xúc động một cách vui lên sướng. Ngay sau lúc mặt trời mọc lên, trên sa mạc dâng lên một làn sương mờ sáng và trong suốt, sau đó làn sương tan đi. Rồi khi mặt trời lên cao hơn nữa, thì cái nóng ngày càng ghê gớm hơn những hôm trước. Những lúc lạc đà dừng chân, không cảm thấy có một chút hơi gió nào. Dường như cả không khí lẫn mặt cát đang ngủ say trong sự ấm áp, trong ánh sáng và sự tĩnh mịch. Đoàn người và vật đang đi trên một vùng đồng bằng đơn điệu không bị khe núi cạn chia cắt. Bỗng trước mắt bọn trẻ hiện ra một phong cảnh kỳ thú. Những khóm cỏ thanh tao cùng những cây hồ tiêu, những cánh đồng quýt, những ngôi nhà màu trắng, một thánh đường nhỏ với cái tháp cao vút, còn phía dưới là những bức tường thành bao quanh các khu vườn cây. Tất cả những thứ đó hiện ra rõ nét và gần đến nỗi có thể nghĩ rằng chỉ cần nửa tiếng đồng hồ nữa thôi là cả đoàn sẽ lọt vào sườn cây của ốc đảo. Cái gì thế này? Stark kêu lên. Neil, Neil, nhìn kia. Neil nhõm dậy và lặng đi vì kinh ngạc. Xong, chỉ giây lát sau, cô bé bắt đầu kêu lên sung sướng. Medinet, về với ba, về với ba. Stark xúc động tái người đi. Quả thật, đây có thể là khách ga, nhưng không. có lẽ là Medinet thật. Anh nhận ra cái tháp và thấy cả những chiếc chông chống gió trên kia nước kia. Quả thật, ở phía xa xa, nổi rõ những cánh quạt gió đặt trên tháp cao của những chiếc giếng kiểu Mỹ, trông giống như những ngôi sao màu trắng. Trên nền cây cối xanh tươi, trông chúng rõ ràng đến nỗi cặp mắt tinh tường của Stad có thể phân biệt được cả mép sơn màu đỏ. Medinet thật rồi! Qua sách vở cũng như qua các câu chuyện được nghe, Stad hiểu rõ rằng trên sa mạc thường có ao ảnh và nhiều lúc khách bộ hành trông thấy các ốc đảo, các thành phố, những rặng cây và những cái hồ. Song đó chỉ là qua ảo giác, là những trò đùa của ánh sáng và là hình ảnh chiếu của các vật thực ở đây rất xa. Nhưng lần này, hiện tượng rõ ràng đến mức gần như sờ được và đã khiến cậu bé không thể nghi ngờ mà nghĩ rằng đó quả thật là Medinet. Kia là cái tháp trên tòa nhà của viên thống đốc. Kia là cái hành lang tròn nằm ngay dưới phía đỉnh tháp. Từ đó viên Muezzin, người báo giờ cho tín đồ đạo hồi cầu nguyện, gọi giáo dân đi cầu nguyện. Kia chính là khóm cây quen thuộc và nhất là những chiếc chông chống gió. Không, đây phải là thật. Cậu bé thoáng nghĩ rằng có thể bọn Sudan, sau khi cân nhắc tình thế, đã hiểu ra rằng chúng không thể thoát được và không nói gì trước với cậu. Chúng quay trở về El Fayum. Song, chính sự thản nhiên của chúng đã khiến cho cậu nảy ra những mối nghi ngờ đầu tiên. Nếu đây quả thật là El Fayum, thì sao bọn chúng lại nhìn một cách dửng dưng đến thế? Rõ ràng là bọn chúng trông thấy. Chúng đưa tay chỉ trỏ nhau, nhưng trên nét mặt của chúng không hề thấy một biểu hiện nào của sự xúc động hay do dự. Stad trông lại một lần nữa, và có thể chính sự dửng dưng của bọn Ả Rập đã khiến em nhận thấy bức tranh trước mặt nhợt nhạt đi. Em cũng nghĩ rằng, nếu như đoàn người quay lại thật thì hẳn chúng đã phoi co cụm lại, phải tụ tập lại với nhau, ít nhất cũng vì sợ hãi chứ. Trong khi đó, bọn Bedouin mà theo lệnh của Idris suốt mấy ngày nay bao giờ cũng đi tiền trạm, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn Chamis đi cảnh giới phía sau thì trông xa đến nỗi chỉ nhỏ bằng một con diều hâu bay gần mặt đất. Ảo ảnh, Stad tự nhủ. Trong lúc đó, Idris tiến lại gần nó và gọi to. Này, thúc lạc đà đi nhanh lên, mày có nhìn thấy Medinet không? Rõ ràng là hắn đùa. Trong giọng nói của hắn chứa chất bao ý chọc tức, khiến cho trong lòng cậu bé tắt hẳn tia hy vọng cuối cùng vào chuyện mình đang ở phía trước thành Medinet thật. Và ấm ức trong lòng, em quay sang Neo để xua tan ảo tưởng cho cô bé. Thì vừa lúc, xảy ra một sự kiện khiến cho tất cả mọi người tập trung sự chú ý về phía khác. Trước mặt xuất hiện một tên Bedouin đang phóng lạc đà cực lực quay trở lại. Ngay từ xa đã vung vẫy một khẩu súng hỏa mai Ả Rập dàn ngoẳng mà trước đó trong đoàn không có ai có. Tới chỗ Idris, hắn trao đổi một vội vã vài tiếng. Ngay lập tức, cả đoàn quành sâu thêm vào sa mạc. Một lúc sau lại xuất hiện tên Bedouin thứ hai, dắt theo sau một con lạc đà cái béo mập buộc bằng sợi dây thừng. Trên bú có lắp yên, những túi da treo lủng lẳng ở hai bên hông. Lại một cuộc nói chuyện ngắn ngủi nữa mà Stad không thể nghe được tiếng nào. Đoàn người vội vã về hướng Tây và chỉ dừng lại khi đến được một cái khe thật hẹp, đầy những tảng đá nằm hỗn độn, các khe nứt và hang động. Một trong số các hang đó lớn đến nỗi bọn Sudan có thể cho cả người và lạc đà ẩn kín trong đó. Mặc dù cũng đoán được ít nhiều về chuyện vừa xảy ra, nhưng Sát vẫn nằm xuống cạnh Idris và giả vờ ngủ, với hy vọng là bọn Ả Rập mà cho tới lúc này mới chỉ trao đổi với nhau vài tiếng cụt lũn về sự kiện vừa rồi. Chắc giờ đây sẽ bắt đầu nói chuyện kỹ hơn. Quả thật, niềm hy vọng ấy không đánh lừa em, vì ngay sau khi rải thức ăn cho lạc đà, bọn Bedouin và Sudan cùng với Chamis ngồi tụ lại với nhau. Từ nay, ta chỉ có thể đi ban đêm mà thôi. Còn ban ngày, chúng ta sẽ phải ẩn náu. Tên Bedouin chợt lên tiếng. Bây giờ các khe cạn sẽ có rất nhiều. Trong mỗi khe đều có thể tìm thấy nơi ẩn nấp an toàn. Chúng mày có chắc nó là lính canh không? Idris hỏi. Ôi Ala, chúng tôi đã nói chuyện với hắn mà. May là hắn có một mình thôi. Hắn đứt khuất phía sau tảng đá. Chúng tôi không trông thấy, nhưng từ xa chúng tôi đã nghe thấy tiếng lạc đà kêu. Chúng tôi bèn giảm tốc độ và lặng lẽ tiến đến gần. Nên hắn trông thấy chúng tôi khi chúng tôi còn cách hắn vài ba bước chân. Hắn hoảng quá liền nhắm súng vào chúng tôi. Giá mà hắn bắn, thì cho dù chẳng có ai trong hai đứa tôi bị giết chết đi chăng nữa, bọn lính canh khác cũng có thể nghe thấy tiếng súng. Vì vậy tôi vội vàng bảo hắn, dừng lại, chúng tôi đang đuổi theo bọn người đã bắt cóc hai cô bé da trắng. Cả đoàn sẽ tới đây ngay bây giờ. Thằng nhóc hãy còn trẻ và ngốc nghếch bèn tin lời. Chỉ yêu cầu chúng tôi phải thề trên kinh Koran là đúng như vậy. Chúng tôi bèn xuống lạc đà và thề. Đức Mạch đi sẽ giải tội cho chúng tôi. Và người sẽ ban phước, Idris nói. Hãy kể tiếp xem sau đó chúng mày làm gì. Thế rồi, tên Bedouin tiếp tục. Thế rồi sau khi thề xong,
Tôi mới bảo thằng bé, nhưng ai bảo đảm cho chúng ta là anh không thuộc về bọn cướp đang chạy trốn với bọn trẻ con? Biết đâu bọn chúng chẳng để anh lại đây để níu chân những người đuổi theo lại. Và tôi ra lệnh cho hắn cũng phải thề. Hắn đồng ý và càng tin chúng tôi hơn. Chúng tôi bắt đầu hỏi hắn xem có theo lệnh gì mới trên đường dây đồng từ các tù trưởng hay không, và cuộc truy đuổi trên sa mạc đã tiến hành chưa. Hắn bảo rằng đúng thế, người ta hứa sẽ thưởng thật nhiều. Tất cả các khe cạn cách sai sông ngày đường đều được canh gác. Trên sông, các tàu thủy chờ người Anh và quân đội đi lại không ngớt. Cả tàu thủy lẫn quân đội đều không chống lại sức mạnh của Đức A-la và Thánh Tiên Tri. Cầu cho mọi việc xảy ra đúng như ông nói. Mày hãy nói xem chúng mày khử thằng ấy như thế nào. Tên Bedouin chột bèn chỉ vào bạn hắn. Abu Anga, hắn nói. Còn hỏi hắn xem ở gần đây có người nào canh gác nữa không? Và khi hắn trả lời rằng không, anh ấy bèn chọc cho hắn một vài nhát dao dưới cổ, bất ngờ đến nỗi hắn không kêu được một tiếng nào. Chúng tôi quẳng hắn xuống một khe sâu, lấy đá và gai góc phủ lên bức trên. Ở làng người ta sẽ nghĩ rằng hắn sẽ bỏ trốn theo Đức Mạch đi, vì hắn kể với chúng tôi là chuyện ấy luôn luôn xảy ra. Cầu Thượng Đế ban phước lành cho những ai bỏ trốn cũng như đã ban phước cho chúng mày vậy, Inris đáp. Chính thế, người đã ban phước lành, Abu Anga đáp. Bởi thế giờ đây, chúng ta đã biết được rằng cần phải đi cách sông 3 ngày đường. Ngoài ra, chúng ta còn phải kiếm thêm được khẩu súng mà chúng ta đang thiếu cùng với một con lạc đà nữa. Các bình hãy còn đầy nước, tên chột nói. Còn trong bao đầy kê, chỉ có thuốc súng là chúng tôi tìm được quá ít. Cha Miss có mang theo vài trăm viên đạn cho khẩu súng của thằng bé da trắng. Khẩu súng mà chúng ta không biết bắn, nhưng thuốc súng thì bao giờ cũng giống nhau và có thể dùng được cho súng của ta. Tuy nói thế, nhưng Inris lại suy nghĩ. Và một sự lo lắng nặng nề xuất hiện trên nét mặt đen sẫm của hắn. Vì hắn hiểu rằng, khi một xác người đã nằm xuống sau lưng hàng bọn hắn, thì giờ đây, nếu bọn hắn rơi vào tay chính phủ Ai Cập, cả sự bảo đảm của Start cũng không còn đủ để bảo vệ chúng thoát khỏi tòa án và hình phạt nữa. Tim đập dồn dập, Start lắng nghe rất chăm chú. Trong câu chuyện này, em thấy có những điều an ủi. Đó là việc cuộc truy đuổi đã được tổ chức, giải thưởng đã được hứa hẹn và các tù trưởng của các bộ lạc dọc sông đã nhận được lệnh phải giữ lại các đoàn người đi về phía nam. Cả cái tin về những chiếc tàu thủy chở đầy quân đội Anh chạy ngược sông cũng khiến em vui mừng. Các tín đồ của Mạch Đi có thể đánh nhau với quân đội Ai Cập, thậm chí có thể thắng quân đội này, nhưng với người Anh thì lại là chuyện khác. Và Start không lúc nào nghi ngờ rằng trận đánh đầu tiên sẽ kết thúc bằng việc tiêu diệt tan tành những đám người hoang dã ấy. Vì vậy, với niềm cổ vũ trong lòng, em tự nhủ, dù cho bọn chúng có thể mang chúng ta tới được chỗ Mạch Đi chăng nữa, thì rất có thể trước khi chúng kịp mang đến nơi đã không còn tồn tại cái bản thân Mạch Đi lẫn bọn tín đồ của y. Song niềm cổ vũ này bị sững lại bởi ý nghĩ rằng nếu vậy, còn hàng tuần lễ đi đường đang chờ đợi các em, mà chuyện đó thế nào rồi cũng sẽ khiến Neo lại kiệt sức, bởi trong suốt thời gian đó, các em sẽ phải dừng chân đi cùng với những kẻ khốn nạn, những tên sát nhân này. Nghĩ đến người Ả Rập trẻ tuổi bị tên Bedouin giết hại như một giết một con cừu, Stark thấy vừa tiếc thương vừa sợ hãi. Cậu bé định sẽ không nói cho Neo biết chuyện đó để khỏi làm cô kinh sợ và buồn thêm. Nỗi buồn bắt đầu từ khi ao ảnh về ốc đảo El Fayum và thành phố Medinet biến mất. Trước khi đến khe núi, cậu bé thấy rõ trước mắt đã ứa đầy trong mắt cô bé. Vì vậy, sau khi đã nghe được hết những điều muốn biết qua câu chuyện của bọn Bedouin, cậu giả vờ tỉnh giấc và bỏ đi đến với Neo. Neo đang ngồi một góc bên cạnh bà Dina và vừa thúc thích vừa ăn chà là. Nhìn thấy Stark, cô bé chợt nhớ lại rằng, cách đây chưa lâu, Stark đã thừa nhận rằng hành động của cô xứng đáng với người ít tuổi nhất đã 13 tuổi. Nên không muốn tỏ ra mình còn bé bỏng, cô bé lấy hết sức cắn hạt chà là và để ngăn cơn thổn thức. Neo, cậu nói, Medinet vừa rồi chỉ là ảo ảnh, nhưng anh vừa biết chắc rằng mọi người đang đuổi theo chúng ta. Em đừng lo và đừng khóc làm gì. Nghe thấy thế, cô bé ngước đôi đồng tử đẫm lệ lên nhìn Stark và trả lời bằng giọng đứt đoạn. Không, anh Stark à. Em không khóc đâu. Có điều mắt em, nó ra mồ hôi đấy thôi. Nhưng chính lúc ấy cầm cô bé lại rung lên. Từ hàng lông mi khép kín ứa ra hai giọt lệ to tướng. Và cô bé òa lên khóc nức nở. Xong, vừa xấu hổ vì những giọt nước mắt ấy, lại vừa lo Stark sẽ mắng em. Cô bé giấu đầu vào ngực Stark, làm ướt đẫm áo em. Stark gắng an ủi cô bé. Neo, đừng có làm vòi phun nước như thế. Em có thấy bọn chúng cướp khẩu súng và con lạc đà cái của một người Ả Rập nào đó không? Em có biết điều đó nghĩa là gì không? Điều đó có nghĩa là trên sa mạc hiện đang đầy những lính canh. Bọn vô lại này có thể bắt được lính canh một lần, nhưng tới lần thứ hai thì chính chúng sẽ bị người ta tóm cổ. có biết bao nhiêu tàu thủy đang đứng ở quần đảo trên sông Nin. Chứ sao nữa, chúng ta sẽ về trở về. Neo, chúng ta nhất định sẽ trở về, mà bằng tàu thủy cơ, em đừng sợ Neo ạ. Có thể em sẽ còn tiếp tục an ủi cô bé như thế, nếu như em không chú ý đến một âm thanh kỳ lạ vọng từ phía ngoài, nơi các gò cát mà trận bão vừa rồi dồn thành đống dưới lòng khe cạn. Âm thanh đó giống tiếng sáo vậy, âm thanh mỏng manh như tiếng kim khí. Stat ngừng nói và bắt đầu lắng tai nghe. Lát sau, những âm thanh mỏng manh ấy và ai oán lại cất lên từ nhiều phía một lúc. Cậu bé thoáng nghĩ rằng đó có thể là những lính canh Ả Rập đã vây kín khe núi, dùng còi để gọi nhau. Tim em đập dồn. Em ngó một lần, hai lần sang bọn Sudan, hy vọng sẽ nhìn thấy sự kinh hoàng trên nét mặt của chúng. Nhưng không, Inris, Geff và hai tên Bedouin đang bình thản nhá bánh khô. Chỉ riêng mình Jamis là có vẻ hơi ngạc nhiên. Những âm thanh ấy vẫn tiếp tục gân vang. Một lát sau, Inris đứng dậy, nhìn ra ngoài hang rồi quay vào dừng lại bên cạnh bọn trẻ và nói: Các bắt đầu hát đấy. Stat thú vị đến nỗi quên biến đi, ý định hoàn toàn không thèm nói chuyện với Inris, bật hỏi: Các à, thế là thế nào? Chuyện thường ấy mà. Và điều đó có nghĩa là lâu nữa mới có mưa. Nhưng chẳng lo nắng đâu, vì từ đây tới Aswan chúng ta chỉ toàn đi ban đêm thôi, và không thể biết thêm được điều gì nữa ở hắn. Stat và Neo lắng nghe hồi lâu những âm thanh lạ lùng này. Chúng kéo dài mãi cho tới khi mặt trời hạ thấp về đằng Tây, rồi đêm buông xuống và cả đoàn lại tiếp tục lên đường. Chương 13. Ban ngày họ trú trong những chỗ kín, đường đi lối lại khó khăn, giữa các tảng đá và các khe đá. Còn ban đêm, họ phóng đi không kịp thở, cho tới lúc vượt qua cái thác sông thứ nhất, mãi cho tới khi, dựa trên vị trí là hình thế của các khe núi, bọn Bedouin mới nhận rằng Aswan đã nằm lại phía sau lưng bọn chúng, thì Inris mới trút được một gánh nặng, và vì chúng đang bị thiếu nước, nên chúng bèn tiến lại gần sông ở khoảng cách nửa ngày đường. Tại đó, đêm hôm sau, sau khi cả đoàn ẩn kín, hắn đã phái bọn Bedouin dẫn toàn bộ lũ lạc đà tới sông Nin cho chúng uống no nước, chuẩn bị cho một thời gian dài. Kể từ sau Aswan trở đi, dải đất trồng trọt dọc sông Nin ngày càng thu hẹp lại. Tại một đôi chỗ, sa mạc tiến đến tận bờ sông, làng xóm cách làng nhau xa hơn nhiều. Vì thế, bọn Bedouin quay trở lại một cách may mắn, không bị ai trông thấy, mang theo một lượng nước dự trữ đáng kể. Chỉ còn phải nghĩ đến lương thực vì bọn súc vật, do bị nuôi ăn kém nên từ một tuần nay gầy đi trông thấy. Cổ chúng dài ngoẵng ra, bướu thu nhỏ lại, chân trở nên yếu ớt, còn ngô và lương thực thì có người tiết kiệm lắm cũng chỉ đủ dùng trong hai ngày nữa là cùng. Tuy nhiên, gã Inris vẫn hy vọng, sau hai ngày nữa bọn chúng có thể, nếu không ban ngày thì ban đêm, tiến đến gần một cánh đồng chăn nuôi gia súc gần sông và có thể kiếm ít lương khô và chà là trong một cái làng nào gần đó. Chúng hoàn toàn không cho Saba ăn uống, chỉ riêng bọn trẻ cố dành cho nhúc một chút ăn thừa. Song nó cũng tự lo được cho bản thân mình, và tại những chỗ nghỉ chân, nó thường chạy tới với cái mõm dính máu, cùng những vết cào cấu trên ức và trên cổ. Chẳng ai biết được chiến lợi phẩm của những cuộc chiến đấu ấy là chó núi, linh cẩu, cá sa mạc hay hoẳng. Song chỉ biết rằng, trông nó hoàn toàn không có vẻ quá đói khát. Thỉnh thoảng cái môi màu đen của nó lại ẩm ướt, dường như nó vừa uống nước vậy. Bọn Bedouin đoán rằng chắc chắn nó đã đào những cái hốc sâu dưới đáy khe cạn đến tận mạch nước mà bằng khứu giác của nó ngửi thấy dưới đất. Những khách bộ hành bị lạc trên đường cũng thường đào bới theo cách đó, và nếu như họ không đào được nước thì gần như họ cũng đào tới được lớp cát ẩm để múc lấy nó và bằng cách đó đánh lừa cơn khát dày vò. Ngay cả Saba cũng có nhiều thay đổi. Ức và gáy lúc nào cũng đồ sộ, nhưng hai bên sườn thì hõm vào nên trông nó lại càng cao hơn. Trong cặp mắt với tròng trắng đo đỏ của nó giờ đây có một vẻ gì hoang dã và dữ tợn. Đối với Neo và Stat, nó vẫn cứ gắn bó như cũ, cho phép bọn trẻ muốn làm gì nó cũng được. Nhưng đối với Jamis, thi thoảng nó còn ve vẫy đuôi. Đối với bọn Sudan và bọn Bedouin khác thì nó hoặc là gầm gừ, hoặc là nhe nanh. Những chiếc nanh ấy khi ấy va vào nhau như những chiếc kìm thép. Inris và Geb bắt đầu sợ hãi nó, và mặt công lao của con chó. Chúng căm thù nó đến mức sẵn sàng giết chết nó bằng khẩu súng vừa cướp được, nếu như chúng không có ý đồ muốn đem tặng Gasman một con vật đặc biệt, và giả như không phải là chúng đã vượt qua được Aswan. Chúng đã qua Aswan. Stat cứ nghĩ mãi về chuyện đó, và dần dần một nỗi nghi ngờ, không hiểu những người đuổi theo có đuổi kịp hay không, bắt đầu len lỏi vào tâm hồn của em. Thật tình em cũng biết rằng, tuy cả miền Ai Cập, Đất nước kết thúc ở phía kia Wadi Halfa, tức là sau cái thác thứ hai, lẫn cả Nubia, cho đến nay vẫn nằm trong tay chính phủ Ai Cập. Song sau Aqaba, nhất là phía sau thác Wadi Halfa, cuộc đuổi bắt đầu sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Còn những mệnh lệnh của chính phủ sẽ được chỉ được thực hành một cách trễ nải. Em chỉ còn hy vọng rằng cha em và ông Rawlinson sau khi tiến hành một cuộc săn đuổi từ El Fayum sẽ đáp tàu thủy tới Wadi Halfa và tại đó, sau khi được chính phủ cung cấp cho những chiến binh sĩ lạc đà, họ sẽ cố gắng cắt ngang qua đường chạy về phía nam của bọn chạy trốn. Cậu bé nghĩ rằng giá mình ở cương vị hai bố, cậu sẽ làm như thế, nên cậu cho những suy nghĩ của cậu rất gần sự thật. Tuy nhiên, em vẫn không bỏ ý nghĩ phải tự cứu lấy mình. Muốn có thuốc súng cho khẩu súng cướp đạn được, bọn Sudan đã quyết định tháo 10 mấy viên đạn súng săn, nên Stad bèn bảo bọn chúng rằng chỉ có em mới biết làm việc đó. Nếu như tên nào không biết mà cứ làm liều thì đạn sẽ nổ ngay trên tay, khiến cho mất tay như bỡn. Vốn sợ hãi những thứ không quen dùng và sợ các phát minh của người Anh, nên Inris bèn quyết định giao cho cậu bé làm việc đó. Stad rất vui mừng làm việc ấy với hy vọng thuốc súng của anh vốn sẽ mạnh hơn, sẽ phá vỡ ngay khẩu súng kín của Ai Cập đã cũ trong lần bắn đầu tiên, và sau khi em hy vọng rằng sẽ giấu được một ít quả đạn. Quả thuật, chuyện đó rất dễ hơn là em tưởng. Tiếng rằng theo dõi em làm, nhưng lát sau bọn Ả Rập đã bắt đầu gẫu chuyện với nhau và tập trung vào câu chuyện của chúng hơn là việc theo dõi. Tính lắm lời nói cuối cùng cậu thả bẩm sinh của bọn chúng đã khiến Stad giấu được vào túi của mình 7 viên đạn cá thảy. Bây giờ, chỉ cần làm sao vớ được khẩu súng nữa là đủ. Cậu bé nghĩ rằng, sau Wadi Halfa, nghĩa là sau cái thác thứ hai, việc đó sẽ không khó lắm, vì cậu dự đoán rằng, càng gần đích thì tính cảnh giác của bọn Ả Rập sẽ càng giảm bớt đi. Thỉnh thoảng, cái ý nghĩ phải giết bọn Sudan và Bedouin và thậm chí cả Chamis nữa, khiến cho cậu rùng mình. Song sau khi bọn Bedouin giết người, cậu không còn băn khoăn gì nữa. Cậu tự nhủ rằng cậu đang phải bảo vệ Neo, dành lại sự tự do và mạng sống cho Neo. Do vậy, không cần phải đắn đo gì về tính mạng của kẻ thù, nhất là khi chúng không chịu đầu hàng, buộc em phải chiến đấu. Song, bắt buộc phải có khẩu súng. Stad nghĩ cách cố đoạt lấy khẩu súng bằng mưu mẹo. Và nếu như có cơ hội, em sẽ không chờ đến tận Wadi Halfa, mà sẽ ra đây thực hiện càng sớm càng hay. Em không phải chờ lâu. Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi bọn họ vượt qua Aswan và đến sáng ngày thứ 3, Inris buộc phải thay cho bọn Bedouin đi kiếm lương thực vì đã cạn nhẫn. Thấy số kẻ thù giảm đi, Stad nhủ thầm. Bây giờ hoặc là chẳng bao giờ. Và lập tức em quay lại hỏi tên Sudan. Ông Inris, ông có biết vùng đất nào bắt đầu từ sau Wadi Halfa là Nubia hay không? Biết chứ. Khi tao 15 tuổi, còn Geoff lên 8, cha tao đưa chúng tao từ Sudan tới El Fayum. Tao còn nhớ rằng, khi ấy, chúng tao phải đi lạc đà suốt miền Nubia. Nhưng vùng này khi ấy còn thuộc về Tây bọn Thổ, tức là Ai Cập. Phải, Mahdi đang còn ở tận dưới Khartoum. Và ông thấy không, gã Chamis thật là ngu ngốc khi nói với các ông rằng quân đội của những người theo đồ hồi đã tiến tới tận Aswan. Nhưng tôi muốn hỏi chuyện khác kia. Tôi đọc sách thấy nói là Nubia có rất nhiều giả thú lắm và bọn cướp không thể ai theo cả. Chúng cướp cả người Ai Cập lẫn các tín đồ Mahdi. Các ông sẽ tự vệ bằng gì nếu như bọn thú dữ hoặc lũ cướp tấn công các ông? Stad cố tình phóng đại khi nói tới thú dữ. Còn chuyện cướp bóc thì từ lúc bắt đầu chiến tranh là chuyện thường xuyên xảy ra ở Nubia, đặc biệt là ở phía nam, tại vùng giáp giới giữa miền Tây này với Sudan. Inris phải suy nghĩ một lúc vì bị câu hỏi bất ngờ. Quả tình, từ trước tới nay y chưa nghĩ tới nỗi nguy hiểm mới này. Rồi y đáp, chúng tao đã có dao và khẩu súng này rồi. Khẩu súng này chẳng được tích sự gì đâu. Tao biết, khẩu súng của mày tốt hơn, nhưng chúng tao không biết bắn, còn mày thì không thể giao súng vào tay mày được, ngay cả khi súng không đập đạn à. Phải, vì nó có thể đã bị phù phép. Stad nhún vai. Ông Inris này, nếu như ghép nói chuyện đó thì tôi không lạ, còn ông, tôi cứ nghĩ ông có đầu óc hơn cơ. Ngay cả mạch đi của các ông không thể bắn từ một khẩu súng không đập đạn đâu. Cầm ngay! Inris cắt ngang một cách thô lỗ. Đức mạch đi có thể bắn ngay bằng cả một ngón tay. Thế thì ông thử bắn đi. Tên Sudan nhìn thẳng vào cậu bé một cách chăm chú. Tại sao mày lại muốn tao đưa khẩu súng cho mày? Tôi muốn vì ông bắn khẩu súng đó. Thế thì mày được gì? Được nhiều chứ. Vì nếu như bọn cướp tấn công chúng ta thì bọn chúng có thể giết hết không số một ai. Nhưng nếu ông sợ cả khẩu súng lẫn tôi thì thôi, nói làm gì? Inris im lặng. Quả thực hắn sợ, nhưng không muốn công nhận điều đó. Tuy nhiên, hắn lại rất thèm được làm quen với thứ vũ khí anh này. Vì việc sử dụng thành thạo khẩu súng sẽ nâng cao một cách đáng kể địa vị của hắn trong trang trại của bọn Mạch đi. Đó là chưa kể tới chuyện, nếu có bị tấn công thì hắn sẽ dễ bề tự vệ hơn. Vì vậy, sau một chút suy nghĩ, hắn nói, thôi được, Jamis, hãy đưa khẩu súng đây. Còn mày thì lấy nó ra đi. Jamis thi hành mệnh lệnh với vẻ vô tình. Còn tên ghép thì không thể chống lại lệnh này được vì hắn còn đang bận việc cách đấy một quãng. Tay run run, Stark lấy bán súng rồi nòng súng ra khỏi bao, đưa cho Inris. Ông thấy không? Nòng súng trống rỗng nhé. Cậu bé nói. Inris cầm lấy hai nòng súng và nhìn xuyên qua lỗ nòng hướng lên trời. Phải, trong này không có gì cả. Bây giờ ông chú ý nhé. Stark nói. Lắp súng như thế này này. Vừa nói em vừa lắp hai vào nòng súng vào bán. Còn tháo như thế này, ông hiểu chưa? Tôi thói ra lại một lần nữa. Bây giờ ông hãy tự lắp đi. Chăm chú hết sức theo dõi động tác của Stark. Tên Sudan bắt đầu tập làm quen. Ban đầu hắn không thể dễ dàng làm ngay được. Nhưng vì người Ả Rập nói chung thường rất khéo léo, nên chỉ lát sau khẩu súng đã được lắp hoàn chỉnh. Tháo ra. Stark ra lệnh. Inris dễ dàng tháo khẩu súng. Lắp lại. Việc này còn dễ hơn. Bây giờ ông hãy đưa cho tôi hai cái vỏ đạn rỗng. Tôi sẽ bảo ông cách lắp đạn. Bọn Ả Rập giữ rất cẩn thận các vỏ đạn đã được tháo ra. Vì đối với chúng, đồng đỏ có giá trị. Inris đưa cho Stark hai cái vỏ đạn và bài học lại tiếp tục. Thoạt đầu, tên Sudan cũng hoảng hồn vì tiếng va đập của những chiếc vỏ đạn, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra rằng không một ai có thể bắn được đạn ra từ một cái nòng rỗng cũng như từ một cái vỏ đạn rỗng cả. Lòng tin của hắn đối với Stark lại càng trở lại bởi vì chốc chốc cậu bé lại đưa súng vào tay hắn. Được rồi, Stark nói. Ông đã biết lắp, biết mở, biết đóng và biết áp má cũng như bóp cò. Nhưng cần phải học ngắm nữa, đó là việc khó nhất. Ông hãy cầm lấy cái bầu nước rỗng kia, đặt cách xa 100 bước chân. Lên trên những tảng đá kia rồi quay lại đây, tôi sẽ bảo ông cách ngắm ra sao. Inris cầm lấy cái bầu, không một chút ngần ngại bước đi để đặt bầu nước lên những tảng đá đã được chỉ. Nhưng trước khi hắn kịp bước 100 bước đầu tiên, Stark đã tháo những cái vỏ đạn rỗng và thay những viên đạn đầy thuốc vào chỗ của chúng. Không chỉ trái tim mà mạch máu của trên thái dương của em cũng đập mạnh đến nỗi ngỡ như em sắp bung vỡ ra tới nơi rồi. Giây phút quyết định đã điểm. Giây phút tự do cho Neil và bản thân em. Giây phút chiến thắng. Giây phút vừa kinh khủng vừa mong mỏi biết bao nhiêu. Mạng sống của tên Inris đã nằm trong tay em. Chỉ một cái kéo còi nhẹ súng nhẹ là tên phản bội kia, kẻ đã bắt cóc Neil sẽ ngã vật xuống chết. Nhưng Stark, người mang trong mình dòng máu Ba Lan và dòng máu Pháp, bỗng cảm thấy rằng không một thứ gì trên đời có thể khiến em bắn được vào cái con người đang quay lưng lại. Ít nhất, hãy để hắn quay mặt lại để nhìn thẳng vào cái chết. Còn sau đó thì sao? Sau đó gã ghép sẽ lao tới. Nhưng trước khi hắn kịp chạy tới 10 bước chân, thì răng hắn cũng ngập bụi đất rồi. Chỉ còn lại mỗi mình Jamis thôi. Nhưng Jamis cũng sẽ sợ mất hồn. Mà dù cho hắn không mất hồn đi nữa, Stark cũng kịp đẩy thêm những viên đạn mới vào nòng súng. Khi bọn Bedouin quay trở lại, chúng sẽ gặp ba cái xác chết. Và chính chúng cũng sẽ được thưởng cái mà chúng đáng được hưởng. Rồi sau đó, chỉ cần hướng lạc đà ra tới bờ sông là đủ. Tất cả những ý nghĩ cùng những hình ảnh này vừa vụt qua như một cơn lốc qua đầu óc Stark. Em cảm thấy cái điều mà vài phút nữa em sẽ làm sẽ kinh khủng và lại cần thiết. Trong ngực em, niềm hãnh diện của người chiến thắng trộn lẫn với cảm giác ghê tởm đối với sự chiến thắng đó. Có lúc em đã do dự, song nhớ lại những nỗi đau khổ mà các tù binh da trắng phải chịu đựng, người đánh cha, nghĩ đến ông Rollinson, đến Neil, đến tên ghép, kẻ đã dùng roi quật vào cô bé, thì lòng căm thù bùng lên lại lòng em với một sức mạnh mới. Cần phải thế, cần phải thế. Em nghiến răng tự nhủ và lòng quyết tâm không gì lay chuyển nổi thể hiện trên mặt em, khiến cho nét mặt em được tạc bằng đá. Trong khi đó, Inris đã đặt được cái bầu lên trên một tảng đá cách đó 100 bước và quay trở lại. Stark nhìn rõ nét mặt hớn hở của hắn và toàn bộ thân hình cao lên khênh trên mặt bằng phẳng đầy cát. Lần cuối cùng, em vụt nghĩ rằng chính cái con người đang sống này chỉ lát nữa thôi sẽ gục xuống mặt đất và những ngón tay sẽ cào cấu trong cơn dậy chết cuối cùng. Nhưng cậu bé không còn do dự nữa. Khi Inris bước được 50 bước, em từ từ nâng súng lên ngang mắt. Xong, trước khi ngón tay em chạm vào cò, từ phía bên kia đóng lỡ tích đó cách chừng vài trăm bước chân. Chợt nghe thấy tiếng hò reo vang dậy. Và ngay lúc đó, chừng 20 kỵ sĩ cưỡi ngựa và lạc đà xuất hiện. Nhìn thấy chúng, Inris sững như hóa đá. Stark cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sự kinh ngạc của em nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui sướng như điên. Đây rồi, những người đuổi theo em mà trông ngóng bấy lâu nay. Phải, không thể khác. Rõ ràng là trong làng người ta đã tóm cổ được bọn Bedouin và bọn chúng lại chỉ nơi ẩn náu của những tên còn lại. Bản thân Inris cũng nghĩ như vậy. Tên này, sau khi định thần liền chạy Vistat với bộ mặt nhợt nhạt kinh hoàng và kỳ sụp xuống chân em, bắt đầu lặp đi lặp lại bằng giọng hỗn hển. Ông chủ ơi, tôi vẫn xử đối tốt với ông mà. Tôi vẫn đối xử tốt với cô bé mà. Ông chủ hãy nhớ kỹ cho điều ấy. Stat tự nhiên tháo đạn ra khỏi nòng súng. Em nhìn, đám kỵ sĩ phóng hết sức trên những con lạc đà. Vui sướng hét lên và tung bổng lên không trung những khẩu súng mai, hỏa rập dài ngoẳng và tóm bắt lấy chúng trong đà phi với một sự khéo léo phi thường. Trong bầu không khí sáng suốt, sáng rõ có thể nhìn thấy họ hết sức rõ ràng. Ở giữa, dẫn đầu đoàn là hai tên Bedouin đang vừa phóng như bay vừa hoa tay và áo choàng như những thằng rồ. Chỉ mấy phút sau, tất cả bọn chúng đã xông về phía toán người. Một số kỵ sĩ nhảy xuống yên ngựa và lạc đà. Một số vẫn ngồi yên trên yên và không ngừng kêu thét. Trong những tiếng kêu đó chỉ có thể phân biệt được hai tiếng. Khartoum, Gordon, Gordon, Khartoum. Mãi sau, một trong hai tên Bedouin chính là tên được thằng đồng bọn gọi là Abu Anga lao đến chỗ Inris đang nhúng người dưới chân Stat và kêu lên. Khartoum chiếm được rồi, Gordon bị giết rồi. Mahdi chiến thắng. Inris bật dậy, nhưng vẫn chưa tin vào tai mình. Thế còn những người này? Y hỏi bằng đôi môi run run. Những người này lẽ ra phải đến bắt chúng ta thì bây giờ sẽ đi cùng chúng ta tới chỗ đứng tiên tri. Stat tối sầm mắt lại.